Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2019, thứ bảy trong tuần 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, có kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo, các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloê đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế, nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Người còn nói với họ dụ ngôn này, có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng, kìa, đã 3 năm nay, ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choáng đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng, thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa. Tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lặp lại những lời thật đáng sợ này đến 2 lần. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cụm từ ăn năn hoặc các từ liên quan rất phổ biến trong Kinh Thánh. Về mặt thần học, nó có nghĩa là từ bỏ và trở về, tức là từ bỏ điều gian ác và trở về với Thiên Chúa là đấng tốt lành. Đây là 2 điều thiết yếu để ăn năn sám hối. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa liên tục kêu gọi dân Israel trở về. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Trong Tân Ước, khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng công khai, Ngài kêu gọi, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Vậy, ăn năn sám hối thực sự là gì? Tình yêu đối với Thiên Chúa không phải là hoa trái từ việc chúng ta ăn năn sám hối. Nghĩa là, Thiên Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta ăn năn sám hối tội lỗi của mình, nhưng là vì Người muốn yêu thương chúng ta, cho dù chúng ta là tội nhân. Tâm tình sám hối mà chúng ta cần có phải xuất phát từ kinh nghiệm chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Do đó, không phải việc ăn năn sám hối của chúng ta tạo ra tình yêu đối với Thiên Chúa, mà là kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta mới tạo ra tâm tình ăn năn sám hối đích thực. Như vậy, trước hết, chúng ta phải trải nghiệm được Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, thì chúng ta mới có thể có tâm tình sám hối tội lỗi của mình. Có một tù nhân bị kết án tù chung thân. Anh ta chia sẻ lý do anh ta trở lại đạo. Một người bạn tù đọc Kinh Thánh cho anh ta nghe, đến cảnh Chúa Giêsu bị quan Phi-la-tô kết án tử hình. Anh ta tự nhủ, mình chỉ bị tù chung thân vì tội lỗi mình đã gây ra, trong khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình, ngay cả khi Ngài không phạm tội gì. Anh nhìn lên thập giá Chúa Giêsu và thấy khuôn mặt của Ngài rất bình an, thậm chí không một lời nào ngoài tình yêu. Từ lúc đó, anh bắt đầu có tâm tình hoán cải, vì anh đã trải nghiệm được tình yêu và sự tha thứ của Chúa dành cho anh. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Thực ra, không phải Chúa trừng phạt chúng ta vì chúng ta phạm tội, nhưng đúng hơn, chúng ta bị trừng phạt bởi chính tội lỗi của mình. Khi chúng ta làm điều sai quấy, tội lỗi đó đã quay lại với chúng ta. Tội lỗi trở thành hình phạt của chúng ta. Khi chúng ta làm điều gì sai, chúng ta cảm thấy hối lỗi, lòng chúng ta day dứt, phiền muộn và không được bình an. Chính bởi tội lỗi chúng ta phạm đã gây ra điều đó, chứ không phải Chúa. Chúa Giêsu luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sám hối trở về, tựa như người làm vườn kiên nhẫn chờ đợi cây vả sinh trái. Nhìn vào cây vả gần như vô dụng, người làm vườn nhận thấy khả năng nó vẫn có thể sinh hoa trái. Ông có một cái nhìn rộng lượng và đầy hy vọng về cây vả. Ông cảm thấy vẫn chưa mất hết hy vọng, vẫn còn thời gian để cây vả trở nên tốt đẹp hơn. Đó là cách Chúa nhìn chúng ta. Ngài không chỉ thấy những gì chúng ta đã sa ngã trong quá khứ, mà còn thấy cả những gì tốt đẹp chúng ta có thể làm trong tương lai. Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhìn chúng con bằng đôi mắt rộng lượng và hy vọng. Xin cho chúng con cũng có cái nhìn về nhau như thế trong mọi tình huống của cuộc sống. Giống như người làm vườn, chúng con cần học đức kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi, để có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi người khác, cho dù bên ngoài dường như không mấy hy vọng. Amen.
Con xin đấm ngực, cúi đầu ăn năn. Con xin khấn cầu, nguyện Chúa thứ tha tội con. Vì nay con đã lỗi phạm cùng Cha. Từng ngày qua con xa Chúa, suốt một đời vì lỗi lầm cùng Cha, bỏ tình Cha.